Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 9. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ hiền thục phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa lẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy.
Cho nên chúng ta thấy rằng đó là chỗ bắt đầu, vì khi Sarah nói là hãy theo Sarai, hãy trở thành giống như Sarah đó, thì chúng ta thấy là có một cái tiến trình đã chuyển đổi bà từ người như thế này trở thành người nữ hiền thục trong ơn của Chúa. Trở lại với phần Kinh Thánh lúc nãy chúng ta đọc ở trong đoạn 18, thì đây cũng không phải là phần Kinh Thánh nói về vẻ tốt đẹp của Sarai, tại vì ở nơi đây là khi Chúa hứa cho Abraham và bà người con thì bà không tin. Bà đứng ở đằng sau trong cái lều, bà nghe thì bà cười. Tôi không nghĩ là bà cười khinh bỉ, nhưng bà cười cái vẻ là cái chuyện nó quá cao vời, nó tuyệt diệu, nó không phải là cái chuyện của mình. Nó giống như là bây giờ có người tới bắt tay tôi và nói ông phải ông Trí, không phải, nói ông được 5 triệu ở Read the Digest, thì tôi cười lắm. Có bao giờ gửi cái phiếu đó vô đâu mà được 5 triệu chẳng hạn vậy, thì tôi cười, nói cái chuyện buồn cười thôi. Có lẽ bà cười điều đó. Cho nên ngay cả ở trong cái chỗ sai trật này đó, thì có một cái nguyên tắc, có một cái nguyên tắc trong cuộc đời của bà mà nó đứng hẳn ra. Và đây là cái nguyên tắc mà chúng ta phải khám phá. Bởi vì Phi-e-rơ nói là nhìn vào ngay cái chỗ khi bà sai trật, khi bà đi con đường sai trật, thì có một cái nguyên tắc nó đã chuyển động từ đằng sau rồi. Nó nằm ở phía dưới rồi. Nó đã hướng dẫn cuộc đời của bà. Và vì cái nguyên tắc đó, bà trở thành người hiền thục trước mặt Chúa và là người làm gương cho tất cả mọi phụ nữ và tất cả mọi người đều phải theo. Mà tiếp tục thêm một tí nữa ở trong đoạn số 20, thì cái chuyện điên rồ lúc nãy bây giờ xảy ra một lần nữa. Đó là với Abimelech, thì tại xứ Gera, thì một lần nữa Abraham nói về Sarah vợ mình rằng nó là em gái tôi. Abimelech vua Gera sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện ra đến cùng vua Abimelech mà rằng: này, ngươi sẽ chết bởi cứ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến vì nàng có chồng rồi. Tức là một lần nữa bà Sarah đạp tới nỗi Abimelech lại phải sai người tới rước bà về. Và chúng ta tưởng tượng là bây giờ đó là bao nhiêu tuổi rồi? 90. Bà 90 tuổi và có lẽ đang có thai. Tại vì chúng ta biết là năm sau là bà có con rồi. Thành ra ở giữa đó là mình đang biết ông này sai trật cái gì. Mà lại rước bà 90 tuổi về. Cứ bà chắc là đẹp sao đó, trẻ làm sao đó. Mình không hiểu được là bà Sarai là 90 tuổi. Nhưng mà cái điểm như thế này, đó là nơi nào bà Sarai đi đó, bà có một cái ảnh hưởng rất lớn. Người ta xíu lòng, người ta bị ảnh hưởng kinh khủng khi gặp bà Sarai này. Và có một cái nguyên tắc ở đằng sau đó mà Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta, và chúng ta muốn thấy điều đó. Tôi gọi là người nữ hiền thục. Thì chúng ta bắt đầu với một người không thấy hiền thục gì cho lắm. Chúng ta bắt đầu với một người khá dữ dằn và cũng mạnh bạo và cũng khó khăn để mà hướng dẫn. Nhưng mà ở trong nguyên tắc mà Chúa đưa ra thì trở thành một người theo ý của Chúa. Thì chúng ta hỏi như vậy, trở lại với lại sách Phi-e-rơ thì chúng ta hỏi là cái nguyên tắc gì ở trong đời sống của bà? Cái điều gì đang làm việc trong đời sống của bà mà trở thành dụng cụ trong tay của Chúa rõ ràng như vậy? Và tôi tưởng rằng chúng ta học nguyên tắc này thì nó cũng sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, nam hay nữ. Nhưng mà vì nội dung cho nên chúng ta sẽ tiếp tục nói về phụ nữ, những nguyên tắc nó áp dụng cho tất cả mọi người. Đó là cái gương của Sarah. Chúng ta bắt đầu với Sarah là một người nữ rất đẹp, đẹp lạ lùng. Tới nỗi lúc 60 tuổi, vua Pharaoh đã gặp nạn vì bà. Tới 90 tuổi, Abimelech gặp nạn về bà. Bởi vì ảnh hưởng của bà quá lớn và sự quyến rũ của bà rất nhiều đối với những người gặp gỡ. Thì điểm thứ hai ở đây, tôi dùng chữ quyến rũ đó ở trong một cái nghĩa mà tôi muốn cho chúng ta thấy trong Phi-e-rơ đoạn số 3. Sống đức tin trong thanh lịch nhân từ để trở thành một người quyến rũ. Quyến rũ trong ảnh hưởng, trong chỗ lôi kéo, trong cái chỗ xoáy động những người khác trong chương trình và ý định của Chúa. Sarah là một người sống cái nguyên tắc này và được thay đổi trong cái nguyên tắc mà chúng ta đang tìm cách để khám phá ra ở đây. Chữ quyến rũ này chúng ta có thể thấy được một vài cái sự giải thích ở trong câu này. Và trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc, tôi không muốn dùng cái quyến rũ của cái chữ chúng mình thường dùng như là mỹ nhân kế, hay là cái người quyến rũ bởi nhan sắc, hay là quyến rũ bởi sự hấp dẫn của cá tính mà thôi. Ở đây nói như thế này, cái chữ mà chúng ta thấy cái ảnh hưởng thì chúng ta có thể thấy ở trong câu số 1 của đoạn số 3. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Đó là cái chữ mà chúng ta muốn thấy. Đó là chữ làm cho người ta hóa theo. Có một cái ảnh hưởng mà người nào gần mình bị hóa theo. Đó là chữ quyến rũ mà tôi muốn dùng ở đây. Chữ này là một chữ khá đặc biệt. Tại vì được dịch ở đây bằng chữ là hóa theo. Trong những chỗ khác trong Kinh Thánh thì thành một chữ là được, hay là nhận được, hay là thu về được. Ở đây không phải là trong một cái sự tranh chiến. Tranh chiến giống như đá banh World Cup rồi mình vô nhiều goal hơn thì mình thắng, bên kia thua về. Ở đây là trong liên hệ làm cho người đối tượng của mình đi theo. Cái chữ ở đây, chữ hóa theo nó là để trong cái thì thụ động. Nghĩa là cái người chồng này bằng lòng để vợ thay đổi mình, bằng lòng để vợ thắng hơn mình, bằng lòng để vợ xoay chuyển mình. Đó là bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ để giao phó mình trong cái ảnh hưởng của vợ. Đó là chữ dùng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 thì nói đây là cái chữ mà người nào được cả thế gian, được cả thiên hạ. Đoạn 18 câu 25 là khi chúng ta đến gặp một người anh em phạm lỗi với mình mà được lòng anh em mình lại. Đoạn 9 câu 19 của Cô-rinh-tô nhất thì Phao-lô dùng chữ này, nó là được người tin Chúa. Nghĩa là chữ thu hồi hóa theo ảnh hưởng, nó là một cái chỗ thắng hơn trong tấm lòng, làm cho chinh phục tấm lòng của người khác, làm cho người khác bằng lòng đi theo chịu cái ảnh hưởng của mình. Và đó là chữ quyến rũ mà Kinh Thánh muốn nói, hay là tôi muốn chỉ ra qua phần này. Có một cái gì xoáy động trong người đàn bà hiền thục, người nữ hiền thục này mà khi đến trong cái liên hệ của mình với những người khác thì làm cho những người khác bị ảnh hưởng đi theo con đường nguyên tắc mà mình đang sống. Anh chị em, khi mà mình suy nghĩ nó ra, nó là một cái cuộc đời hết sức là mạnh mẽ. Một cái đời sống mà có thể chuyển động những người khác trong cái liên hệ khi họ đến gần với mình, mà chuyển động theo cái xu hướng để dẫn họ về với Chúa. Thì điều đó là điều gì? Nếu mà tôi có thể tóm tắt lại thì có một sự tốt lành trong lòng của người đó. Một cái sự tốt lành mà những người khác bị ảnh hưởng.
Đây là chỗ chinh phục của sự tốt lành, chỗ chiến thắng của sự đẹp đẽ.
Đó là cái điều mà mình muốn nói. Nghĩa là cái người đàn bà hiền thục, người đàn bà mà có thể theo cách ăn ở của vợ, cái chữ ở đây á, theo cái cách đối xử, cái sự hiền thục, sự liên hệ, làm cho chuyển động tấm lòng, là có một cái gì tốt lành, một cái gì ngay thẳng, một cái gì đẹp đẽ, một cái gì hết sức là quyến rũ, với người đàn bà, với người phụ nữ này. Nghĩa là chúng ta nói như thế này, người phụ nữ quyến rũ là một người đàn bà tốt. Một người đàn bà có sự tốt lành, một cái bông trái của sự tốt lành ở bên trong. Có một người viết điều này, nói về người đàn bà có ảnh hưởng, thì ông viết, phần người giải thích này thì ông nói thêm, người đàn bà hiền thục, người đàn bà quyến rũ, có một đức tính đẹp đẽ ở trong lòng, có một cái sự cao thượng, có một cái tình yêu quảng đại, có một sự can đảm, có một sự rộng rãi trong lòng mà thu hút những người khác. Và những người phụ nữ nào hay là tất cả những người nào mà thiếu những đức tính này thì không có đẹp đẽ lâu. Tại vì sự tốt lành có một cái ảnh hưởng, nó trở thành một cái sự đẹp đẽ lâu dài hơn tất cả những sự đẹp đẽ khác. Và nếu những người nào có sự cay đắng trong lòng, có sự ganh ghét trong lòng, có cái hàng hẹp trong lòng á, thì chẳng bao lâu những điều đó nó cũng sẽ bày tỏ ra trong cái nhan sắc của mình nữa, chứ không phải chỉ trong lòng mà thôi. Cho nên chúng ta có thể thấy được sự đẹp đẽ bên trong, hay là chúng ta có thể thấy được sự xấu xí ở bên trong. Cho nên cái lời gọi ở đây là một người theo cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, có cái ảnh hưởng quyến rũ tới nỗi người khác giao phó chịu ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta muốn hỏi là cái hóa theo cái ảnh hưởng này nó trên cái nguyên tắc nào? Bởi vì mình mới thấy, mới chỉ nói tới cái ảnh hưởng thôi, còn cái năng quyền làm việc ở bên trong là cái gì? Cái nguyên tắc áp dụng gì để trở thành người có ảnh hưởng như vậy? Thì chúng ta có thể thấy được một vài khía cạnh của cái nguyên tắc này đương áp dụng. Tôi đang chỉ ra một vài cái chi tiết rồi chúng ta sẽ đến cái nguyên tắc rõ ràng. Phần đầu tiên mà chúng ta thấy một vài chi tiết ở đây là cái câu: hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, dẫu chẳng lấy lời, dẫu không nói nhiều. Lát nữa giải thích thêm. Trong câu số 5 thì nói rằng vì các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời. Thêm một cái phần thứ hai nữa đó, là một bên là cái phần là không có phải nói nhiều, chẳng lấy lời khuyên bảo. Thứ hai có cái phần các bà thánh xưa là sao? Trông cậy Đức Chúa Trời. Cho nên có một khía cạnh nữa trong cái điều này là trông cậy Đức Chúa Trời. Rồi trong câu số 6, như Sarah vâng phục Abraham, mọi người là Chúa mình, nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết. Làm điều lành không sợ chi hết. Thì nó có ba cái khía cạnh mà chúng ta thấy bày tỏ ra sự áp dụng ở bên trong, một cái nguyên tắc ở bên trong mà đi ra ba cái khía cạnh. Đó là không cần nói nhiều. Thứ hai là trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Và thứ ba là làm điều lành, làm điều đúng, không sợ chi hết. Nếu mà chúng ta nói về cái nguyên tắc thì chúng ta phải nói lên một phần nữa ở phía trên, và cái nguyên tắc được chỉ ra cho chúng ta ở trong đoạn số 2 ngay phía trên. Anh em theo tôi kịp không? Được ha? Mấy ông theo được không? Câu số 21, anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương. Cho nên chúng ta thấy đây là cái nguyên tắc này, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi gót cho Ngài. Ngài chưa hề phạm tội trong miệng Ngài, không có lấy chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Nhưng đây là cái nguyên tắc. Nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Tức là trong mọi chuyện, Chúa bị rủa chẳng rủa lại, chịu nạn không hề ngâm dọa. Vì sao? Vì Chúa cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Phó mình cho Đức Chúa Trời vì tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết mọi vấn đề trong sự công bình của Chúa. Và ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta thấy mình vừa áp dụng tiếng Việt không có dịch cái chữ đó, nhưng mà có một cái chữ là likewise, cũng như vậy hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình. Trong câu số 6, likewise hỡi người làm chồng cũng như vậy hãy tỏ điều khôn ngoan trong sự ở với vợ. Tức là phần từ câu 1 tới câu 6 mà chúng ta vừa đọc là phần áp dụng của cái nguyên tắc mà chúng ta vừa đọc phía trên, nghĩa là giao phó cho Chúa vì Chúa là Đấng xử đoán công bình. Tức là ở đây nếu mà tôi có thể cộng lại cái nguyên tắc đó trong chữ đơn giản mà mình quen thuộc là cái chữ tin cậy vâng lời. Tin cậy giao phó cho Chúa, rồi vâng lời cứ sống cho Chúa, rồi giao mọi cái trách nhiệm và kết quả cho đời sống của mình. Sarah bắt đầu bước đi trong con đường của tin cậy vâng lời này để có thể sống có ảnh hưởng. Đời sống tin cậy vâng lời, trở lại với lại cái điểm bày tỏ ra tin cậy vâng lời, cái đầu tiên là chẳng nói nhiều, chẳng lấy lời khuyên bảo. Chẳng nói nhiều đây không nghĩa là yên lặng, không nói. Tại vì không có cái gì tốt lành hay là không có cái gì gọi là hiền thục ở trong cái chỗ người đàn bà giận mà không nói. Tôi thà bà nói, bà nói gì đó nhưng mà bà giận mà cứ trầm hầm cái mặt mà không nói gì hết đó, là cái đó còn chết người, cái đó là không có ân điển gì hết, cái đó cũng không có gì tốt lành hết. Mà tất cả chúng ta đều biết là gọi là
giận mà không nói.
Mình bị
giận mà không nói.
Gọi là mình dính luôn, là không biết làm sao để giải quyết vấn đề. Tại vì sao? Vì đó không phải là sự bày tỏ của sự hiền thục ở đây. Cho nên chữ là chẳng lấy lời khuyên bảo có nghĩa rằng chờ đợi, không đẩy ý của mình, không đẩy chiều hướng của mình, không có tìm mọi cơ hội để xoay chuyển người kia, giao phó yên lặng chờ đợi và cứ sống trong sự tin tưởng là giao phó cho Chúa, vì biết rằng Chúa xử đoán công bình. Nghĩa là sự yên lặng này, theo như chữ phía trên là Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Nghĩa là không phản ứng lại, không có khi bị thương tổn thì nói ra nói vô, khi có chuyện này thì kể tới kể lui. Ở đây nói rằng chẳng lấy lời khuyên bảo, không cần nói, không cần bày tỏ ý kiến, không cần đẩy đưa gì hết, chỉ giao phó cho Chúa và chờ đợi nơi Chúa mà thôi. Cho nên một người nữ hiền thục là người nữ biết giữ lời, biết yên lặng, biết thời điểm để nói, biết thời điểm không nói, biết chỗ để theo sự khôn ngoan mà Chúa ban cho, không phải lúc nào cũng phản ứng ra cái cảm xúc từ trong lòng của mình. Vì tôi chắc chắn là khi ở đây theo như Chúa Giêsu bị rủa hay là bị nạn, nó có một cái gì xoáy động trong mình lắm để mà phản ứng, thì cái câu ở đây là chẳng phản ứng ở trong cái ý nghĩa đó, nhưng cứ giao phó trong sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 26 mà chúng ta thường xuyên nói về người nữ tại Đức thì có câu rằng nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Khi nàng mở miệng ra, nó có khôn ngoan và nó có phép tắc. Nghĩa là sao? Nó có trên, có dưới, nó có chỗ, nó có cách, chứ không phải là đụng đâu nói đó. Nghĩa là cảm sao nói vậy, không? Bởi vậy cái chữ là dầu chẳng lấy lời khuyên bảo là chẳng có phản ứng trong lời nói đâu, nhưng mà có trong cách ăn ở, có sự khôn ngoan, có cái phép tắc nhân từ ở trong lời nói. Đó là điểm đầu tiên khi chúng ta nói là khi mình tin cậy vâng lời rồi đó, mà sống trong cái sự tin cậy vâng lời là cái nguyên tắc chính yếu đó, thì nó sẽ bày tỏ ra trong lời nói, trong cách nói, cách đối xử với hoàn cảnh của mình. Thứ hai, các bà thánh xưa trong câu số 5, trông cậy Đức Chúa Trời. Trông cậy Đức Chúa Trời nghĩa là các bà thánh xưa là nương dựa trên Đức Chúa Trời, đặt mình, đặt quyền lực, cái căn bản của mình nơi Chúa và trông đợi từ nơi Chúa, không dùng quyền lực nơi mình. Giống như chúng ta vừa nói về Sarah đó, cũng có quyền ghê lắm chứ không phải không? Mặc dù cũng theo Abraham vậy chứ, xoay chuyển ổng như là mình có thể nói là giật dây hay là cột ổng trong cái ngón tay nhỏ nhỏ của mình, quay ổng vòng vòng cũng được nữa. Mình có thể thấy được người phụ nữ đó biết cách để xoay chuyển, đúng không? Nó ra từ trong máu mà, mình đã học điều đó rồi, biết cách xoay chuyển, bởi vì nó là cái nguyên tắc của tội lỗi, nó nằm trong bụng mình rồi. Hễ tự nhiên là biết cách, không cần ai dạy hết. Bỏ mình vào trong một cái hoàn cảnh, trong sự liên hệ là mình biết cách xoay sở cách này cái kia để ra cái ý của mình. Và ở đây đó thì nó là không. Và đấy đi ngược lại với tất cả những cái gì mà xã hội chúng ta đang nói, xã hội chúng ta đang khuyến khích là người đàn bà phải mạnh mẽ, người đàn bà phải đứng lên tuyên bố, phải tranh đấu, phải dùng gọi là girl power, tôi không biết là cái gì, nhưng mà có một cái gì nó ra từ người phụ nữ, sự ảnh hưởng, quyến rũ, tất cả những điều đó để làm cái chuyện mình muốn. Mình có quyền, mình... Kinh Thánh nói không, mình đi con đường khác, mình đi con đường nào? Con đường trông cậy Đức Chúa Trời, con đường tin cậy vâng lời, con đường giao phó cho Chúa. Thì Chúa sẽ uốn nắn một hình ảnh của Chúa Giêsu trong cái cuộc đời của mình. Bà Sarai đó ra một cái chỗ rất là mạnh mẽ, rất là cứng rắn, mà mình thấy cũng ác nữa, mà cũng dữ dằn nữa. Nhưng mà Chúa đã làm bà trở thành một người nữ hiền thục. Anh chị em cũng biết là có một người nữ khác ở trong Kinh Thánh cũng được Kinh Thánh nói là rất đẹp, mình nhắc lại hai lần, cũng như bà Sarah như vậy. Bà Sarah Kinh Thánh nói là người phụ nữ này rất đẹp. Ai là người kia? Bà Rebecca. Rebecca là con dâu. Kinh Thánh nói người nữ này rất đẹp, nói cũng hai lần ở trong đoạn 24 với đoạn 26. Mà Rebecca đó cũng rất đẹp, rất mạnh, mà chúng ta thấy khi chúng ta gặp Rebecca thì thấy dễ thương, thấy người rất là chịu khó, người ta tới rồi tiếp rước, đổ nước cho lạc đà, rồi đủ thứ trong cái vẻ đẹp của mình. Nhưng bà nhìn vào cái cuộc đời của Rebecca đó thì không thấy cái nguyên tắc tin cậy vâng lời, không thấy cái nguyên tắc rằng giao phó cho Chúa, trong cậy Đức Chúa Trời, mà thấy rằng cái nguyên tắc là tôi làm điều tôi muốn, tôi sẽ xoay chuyển cái chuyện, cái mục đích của tôi sẽ lèo lái làm sao đó để ra cái chuyện của tôi. Và bởi vì bà không đi cái con đường của nguyên tắc tin cậy vâng lời, và bà không đi cái nguyên tắc giao phó cho Chúa và trong cậy Chúa, cho nên cuộc đời của Rebecca cộng lại cuối cùng là gì? Không phải là một cái hình ảnh của người nữ hiền thục, không phải là một sự ảnh hưởng lâu dài lan rộng ra, mà là của một người cô đơn ở trong một cái gia đình gãy vỡ và một cái chỗ khô hạn của một cuộc đời đáng lẽ có thể trở thành công cụ trong tay Chúa mà mất đi cơ hội. Cho nên chúng ta cần chú ý điều đó, là cũng bắt đầu như là Sarai, Rebecca cũng bắt đầu chỗ đó, nhưng mà bà đi cái con đường của Rebecca, bà không đi cái con đường của sự giao phó cho Chúa, sự trông cậy vâng lời, mà nó bày tỏ ra trong lời nói, nó bày tỏ ra trong cái thái độ của sự trông cậy, và nó đưa cái cuộc đời của bà cuối cùng không có ảnh hưởng gì hết mà làm sai trật. Ngay cả những lời khuyên lên của bà cho con nó cũng làm cho sai trật luôn cho Jacob nữa. Cho nên chúng ta có thấy điều đó.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người nữ hiền thục trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, chúng ta được nhắc nhở một nguyên tắc thuộc linh rất căn bản và rất rõ ràng. Đó là mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong sự thẩm định, chọn lựa, cứu rỗi chúng ta là để chúng ta trở thành giống Chúa Giê-xu càng ngày càng hơn, và trong cõi đời đời sẽ phản ảnh Chúa cách rõ ràng chắc chắn theo ân điển của Ngài ban cho. Đây là điều sứ đồ Phao-lô đã xác định trong Roma đoạn 8 câu 28 trở đi. Ông nhắc lại mục đích tối hậu của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tiến trình cho tất cả những người được Chúa gọi theo ý muốn Ngài đã định, tiến trình Chúa xưng công bình cho những kẻ Ngài đã gọi, và tiến trình Chúa đem vào vinh hiển tất cả những người Chúa xưng là công bình, những người Chúa đã cứu rỗi, là vì một mục đích khiến cho chúng ta trở thành giống như Chúa Giê-xu, giống như hình bóng con Ngài, là con cả giữa nhiều anh em. Và để con dân Chúa có thể trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn, Chúa đem vào một tiến trình của sự khổ nạn, của sự bắt bớ, của sự khó khăn. Đây là con đường chắc chắn mọi người phải đi, vì đây là phương cách Chúa dùng để trau dồi, huấn luyện con người bề trong để càng giống Chúa hơn. Cho nên để có thể trau dồi con người bề trong, để thành đạt được mục đích của sự kêu gọi thánh của mình, chúng ta phải tập tành để đối diện với con đường khó khăn của sự thách thức và nắm lấy những thử thách như là cơ hội để học hỏi, trau dồi, thay đổi theo ý Chúa đã định. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma đoạn 5 câu số 3 trở đi, chúng ta khoe mình trong sự hoạn nạn vì biết rằng sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải ra khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, sanh ra sự rèn tập, sanh ra sự trông cậy, sanh ra đức tính của con người bề trong, được huấn luyện, uốn nắn, trau dồi theo ý Chúa. Tác giả sách Gia-cơ cũng nói như vậy, đoạn 1 câu 2. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào. Để thay đổi con người bên trong, để huấn luyện đức hạnh bên trong, sự thánh khiết bên trong càng giống Chúa Giê-xu càng thêm, Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh khó khăn bên ngoài để làm cho con dân Chúa được trọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào. Vì thế chúng ta có thể nói rõ ràng, người đẹp bên trong là người biết chịu khổ bên ngoài.
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đôi thay nào hay. Tôi không lo tương lai sẽ ra gì, tôi đã nghe tiếng Chúa tỏ tường, tôi đang đi
tôi còn có bao nhiêu điều tôi không hề lắng lo làm sao, bởi tôi biết đấng nắm tương lai mình và tôi biết người đang dẫn chăng trong sáng hơn nhiều, nghe dường như bước nơi thiên đàng, trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn, tại nơi đó mặt trời sáng soi hoài, không còn tiếng không than đêm này, muôn vinh quang bao quanh tôi không rời, thành tình Chúa mãi theo tôi hoài, tương lai tôi còn có bao nhiêu tôi không hề lắng lo làm sao, bởi tôi biết đấng nắm tương lai mình và tôi biết người đang dẫn chăng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nhưng Giê-xu có trước tôi mọi đường.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Dẫn chăng.